Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz vào thứ bảy hàng tuần. Trong mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng về với hai câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân trên địa bàn thị xã Việt Yên để thấy rõ niềm vui của các công nhân khi tham gia vào những câu lạc bộ này. Còn mục câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Giám đốc Nhà văn hóa Lao động tỉnh xung quanh việc tuyên truyền pháp luật lưu động, thực hiện nhà trọ an toàn văn minh. Phần cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm Thị nở chí phèo ngoại truyện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Yên được xác định là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Vì thế, trên địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Quang Châu. Theo thống kê, trên địa bàn thị xã Việt Yên có khoảng gần 4.000 nhà trọ tập trung chủ yếu ở các xã Quang Châu, Tăng Tiến, Vân Trung, Việt Tiến và Hồng Thái. Đa số công nhân đến làm việc tại đây đều là những người ở xa, vì thế việc thuê được phòng trọ vừa đảm bảo an ninh vừa đầy đủ cơ sở vật chất là mong mỏi của rất nhiều công nhân. Tuy nhiên, khi tham gia vào câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân thì những ước mong đó không còn xa vời với mỗi công nhân. Không những vậy, mỗi tháng câu lạc bộ còn tổ chức sinh hoạt, giao lưu, trao đổi nhiều kiến thức, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để giúp công nhân nâng cao đời sống tinh thần và thêm gắn kết. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phóng sự sau.
Trong hoàn cảnh gần nhất là có một bạn ấy, bạn ấy tên là Linh ở xóm trọ mình. Bạn ấy gia đình cũng hoàn cảnh, nhất là bố có mẹ già neo đơn thì làm ăn xa, về không có điều kiện. Anh em cũng biết được hoàn cảnh thì mẹ ốm đau thì anh em cũng là ủng hộ mỗi người một ít để giúp bạn vượt qua cái thời điểm khó khăn này trong lúc mẹ đang điều trị bệnh ở bệnh viện. Mặc dù nó không được to lớn nhưng mà rất chi là ý nghĩa. Bạn ấy cũng có gửi lời cảm ơn trên nhóm là cảm ơn tất cả mọi người đã giúp. Nếu mà có điều kiện thì bạn ấy cũng sẽ được dịp quay lại và làm cùng người tại xóm và tham gia câu lạc bộ tiếp duy trì. Các bạn ấy cũng đã đăng lên bài Facebook, cũng cảm ơn và truyền đạt cho tất cả các bạn ở trong câu lạc bộ với lại trên các nhóm để biết đến câu lạc bộ số 9 của mình.
Đó là những kỷ niệm còn nhớ mãi về một người bạn đã từng tham gia câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân số 09, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên cùng anh Nguyễn Quang Quyết. Không chỉ có chị Linh mà trong câu lạc bộ vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Có người thì phải mang cả con nhỏ theo để mưu sinh. Có người không có phương tiện đi làm, có người lại luôn tủi thân vì phải xa nhà, mưu sinh một mình nơi đất khách quê người. Mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai, nhưng khi tham gia vào câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân số 09, thì tất cả những khó khăn đó đều được san sẻ cho gần 30 thành viên trong câu lạc bộ. Như vậy, mỗi khó khăn sẽ được vơi đi phần nào. Anh Nguyễn Quang Quyết, thành viên câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân số 09, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, chia sẻ.
Các cụ người ta ngày xưa cũng có câu là tương thân tương ái, để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Thì mình khi mình giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh thậm chí còn khó khăn hơn cả mình đã làm xa. Đấy thì cho đầu óc, thứ nhất là vừa được thoải mái về tinh thần và cũng tạo cho các bạn khác cũng noi gương học tập theo để cho các bạn ấy biết là cái tinh thần dân tộc của mình rất chi là luôn luôn là hòa động, thân thiện và giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.
Khác với hoàn cảnh của chị Linh thì chị Hà Thị Hợi, quê tại thị trấn Lục Bình, tỉnh Lạng Sơn, lại khó khăn trong việc đi lại. Khi những ngày đầu xuống tỉnh Bắc Giang, ngoài nỗi tủi thân nhớ nhà, chị còn phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới. Đến con đường hàng ngày đi làm, chị cũng không thuộc. Nhiều hôm đến công ty muộn lại bị trừ lương, khiến chị càng thêm nản chí và muốn bỏ về quê. Đúng lúc đó, chị Hợi lại biết đến câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân số 09 và tham gia vào câu lạc bộ. Được mọi người tận tình giúp đỡ, thay nhau đưa chị Hợi đi làm đến khi chị quen đường. Dần dần, chị cũng thích nghi được với môi trường hiện tại và cảm thấy vơi đi nỗi nhớ nhà bởi chính tình cảm của các thành viên mang lại. Chị Hợi vui mừng chia sẻ.
Mình thấy rất là vui tại vì là mình từ xa đến đây thì là mình lắm lúc ở những cái đường xá ở đây là mình không biết. Đầu năm thì mình vào đây thì cũng thấy anh chủ trọ, anh ấy cũng giới thiệu qua mới lại tuyên truyền qua. Như ở nhà trọ này thì bọn mình được tuyên truyền qua về phòng cháy chữa cháy này để mà bảo vệ, tự bảo vệ cho mình ấy nếu mà khi có cháy ấy. Với lại lắm lúc ở những mà đêm hôm mà cũng như là có người lạ về, khách người lạ về chơi đấy thì chủ nhà trọ cũng lên xem, với lại lên hỏi han ấy.
Cũng giống như chị Hợi, những ngày đầu tiên lên Bắc Giang làm việc, chị Nguyễn Thị Hạnh còn không có nổi chiếc xe đạp để đi làm. Ngày nào cũng đi bộ vài cây số để đến công ty. Nhưng từ khi chị tham gia vào câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân số 51 thị trấn Nính, chị đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của mọi người, kể cả về vật chất cũng như tinh thần. Ngay lúc đó, câu lạc bộ đã kịp thời trao tặng chiếc xe đạp để chị đi làm, giảm bớt công sức và rút ngắn thời gian cho chị đến công ty. Không những thế, hàng tháng chị còn được giảm bớt tiền thuê trọ để chị có thể đủ trang trải cho cuộc sống.
Em cảm thấy là lợi ích rất là lớn ạ. Đối với em là một phần là giảm về tài chính, đó là đỡ trả tiền phòng khá nhiều em cũng như gia đình để em có thể có thêm tiền gửi về nhà. Thứ hai đó là động lực, đó là giúp em có thể vui vẻ hòa nhập với lại xóm trọ mình hơn, được kiểu như tiếp thêm động lực để mỗi ngày đi về bên mỏi thì có thể nói chuyện hoặc trò chuyện vui đùa, tham gia các hoạt động của nhà chủ, của các anh chị đoàn thì sẽ làm mình giảm bớt áp lực cho mình để mình phấn đấu hơn.
Ngoài giúp đỡ về vật chất, các câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân. Hàng tháng sẽ có những buổi giao lưu văn nghệ tổ chức sinh nhật cho các thành viên, các trận đấu thể thao như bóng đá, bóng chuyền hơi. Khi tham gia vào câu lạc bộ, các thành viên cũng được đoàn phường hỗ trợ rất nhiều trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công. Anh Nguyễn Quang Quyết, thành viên câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân số 09, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, chia sẻ thêm.
Khi được vào câu lạc bộ thì câu lạc bộ cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân mình được cơ hội được phát triển, được giao lưu học hỏi với các bạn trong câu lạc bộ, cụ thể là các bạn nơi địa phương khác cũng như địa phương phường Vân Trung, tạo điều kiện giúp đỡ cho một sân chơi lành mạnh. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng là phát huy hết những cái gì mình còn sức trẻ, mình còn làm, hỗ trợ sẽ cùng các câu lạc bộ mình phát triển câu lạc bộ, đưa câu lạc bộ đi lên và gắn kết nối thêm các câu lạc bộ khác và kết nạp thêm các hội viên trong câu lạc bộ trong xóm để câu lạc bộ được phát triển và cùng đó là gắn kết với câu lạc bộ khác để tạo điều kiện và cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa cùng được biết tới các câu lạc bộ.
Câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân được tổ chức đoàn các cấp phối hợp với các chủ nhà trọ thành lập để giúp đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của công nhân ngày càng được nâng cao và giảm bớt các tệ nạn xã hội. Chính vì thế, việc quan tâm sát sao kịp thời từ đoàn cơ sở là rất quan trọng. Bởi đoàn cơ sở là những người gần công nhân nhất sẽ lắng nghe được tâm tư nguyện vọng, những khó khăn công nhân phải trải qua để kịp thời chia sẻ và tháo gỡ. Nhận biết được điều đó, trong thời gian tới, đoàn phường Vân Trung sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động để tiếp tục duy trì và phát triển các câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân trên địa bàn phường. Về điều này, anh Nguyễn Minh Quyết, bí thư đoàn phường Vân Trung, thị xã Việt Yên cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh đoàn và thị đoàn Việt Yên, thì đoàn phường Vân Trung thì vẫn luôn duy trì và phát triển các câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân để cho công nhân thanh niên thuê trọ trên địa bàn phường có thể yên tâm làm ăn và phát triển kinh tế và tránh xa các tệ nạn xã hội. Thì đoàn phường tiếp tục rà soát các công nhân trên địa bàn để thành lập các câu lạc bộ nhà trọ mới. Thì qua đó để duy trì các câu lạc bộ bóng đá Đồng Hương, các câu lạc bộ bóng chuyền hơi và nhảy aerobic. Đoàn phường sẽ giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa để công nhân yên tâm công tác và cống hiến cho công ty và gắn bó với địa phương lâu dài.
Dù cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng khi tham gia vào câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân, các thành viên đều được nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần. Những sự giúp đỡ dù rất nhỏ, không mang nhiều giá trị về vật chất, nhưng lại mang đến niềm vui rất lớn. Niềm vui từ những điều nhỏ bé ấy là động lực để giúp các công nhân yên tâm cống hiến cho công ty và gắn bó với địa phương.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 687 QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn, văn minh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và kế hoạch số 272 ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án nhà trọ an toàn, văn minh. Trong thời gian qua, Nhà văn hóa lao động tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ, thu hút được đông đảo công nhân lao động và các chủ nhà trọ trên địa bàn các huyện, thành phố tham gia. Từ những buổi tuyên truyền đó đã thay đổi nhận thức của công nhân, các khu nhà trọ. Để hiểu rõ hơn những nội dung này, phóng viên Thu Hoài đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Giám đốc Nhà văn hóa Lao động tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Lần đầu tiên thì xin được cảm ơn ông Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Giám đốc Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh ngày hôm nay đã dành thời gian để tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang ạ. Thưa ông có thể cho biết nội dung chủ yếu trong các buổi tuyên truyền pháp luật dành cho công nhân khu nhà trọ là gì được không ạ?
Về nội dung chủ yếu trong các buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật bao gồm tuyên truyền những nội dung cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, phòng chống về các tệ nạn xã hội, luật an toàn giao thông, luật cư trú, luật công đoàn, luật bảo hiểm xã hội, về bộ luật lao động, luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, tuyên truyền phòng chống về bạo lực gia đình. Đồng thời, trong các buổi tuyên truyền, chúng tôi cũng chú trọng có một cái nội dung rất là mới, đó là hướng dẫn sơ cấp cứu cho người bị tai nạn, đặc biệt là tai nạn lao động và tai nạn giao thông.
Vâng ạ, ông có thể cho biết là tại sao nội dung tuyên truyền lại xoay quanh những vấn đề này được không ạ?
Các nội dung tuyên truyền được xoay quanh các vấn đề trên vì các vấn đề nêu trên trong thời gian qua rất nổi cộm và là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Cụ thể như trong thời gian qua đã xảy ra nhiều những vụ lừa đảo trên không gian mạng. Các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm đã và đang xâm nhập vào đối tượng công nhân lao động. Các vụ nổ bình ga, các vụ cháy nhà, vi phạm về an toàn giao thông, v.v. đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh đó, thì số công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung và đang sinh hoạt tại các khu nhà trọ công nhân nói riêng, đa số là trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức hiểu biết về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về lĩnh vực pháp luật, chưa được trang bị nhiều kiến thức về pháp luật nói chung, các kỹ năng mềm nói riêng, phải sống xa nhà, không được gia đình quản lý. Do vậy mà họ là đối tượng dễ bị các đối tượng tội phạm dụ dỗ, lôi kéo, mắc vào các tệ nạn xã hội và dễ bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vâng ạ, sau nhiều buổi tuyên truyền thì ông đánh giá kết quả ra sao và tạo ra thay đổi như thế nào với công nhân lao động ở khu nhà trọ ạ?
Vâng, sau các buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho công nhân lao động và các chủ nhà trọ trong các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Nhà văn hóa lao động tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau. Đó là thông qua các buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ đã thu hút được đông đảo công nhân lao động và các chủ nhà trọ trong các khu nhà trọ công nhân tham gia, đã trang bị cho công nhân lao động và các chủ nhà trọ trong các khu nhà trọ công nhân nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến các lĩnh vực về pháp luật, công đoàn, lao động và bảo hiểm xã hội, v.v. Tạo được không khí phấn khởi, nâng cao được đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động sau những ngày giờ làm việc vất vả.
Sau những cái kết quả mà đã đạt được ạ, vậy thì từ những kết quả đó, nhờ các buổi tuyên truyền pháp luật thì tạo ra thay đổi như thế nào với công nhân lao động khu nhà trọ thưa ông?
Vâng, thông qua các buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho công nhân lao động thì đã tạo sự thay đổi đáng kể đối với công nhân lao động và các chủ nhà trọ trong các khu nhà trọ công nhân. Cụ thể, một là công nhân lao động tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tạo được niềm tin vào tổ chức công đoàn, tích cực gia nhập vào tổ chức công đoàn và tham gia vào các hoạt động do công đoàn phát động và tổ chức. Thứ hai, công nhân lao động và các chủ nhà trọ đã nâng cao kiến thức hiểu biết về các lĩnh vực của pháp luật, từ đó có ý thức tự giác trong việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm và giảm bớt các vi phạm về an toàn giao thông như là đã uống rượu bia thì không điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, không đi xe máy trên đường cao tốc, không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đồng thời chủ động phòng tránh được các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Thứ ba, tích cực lao động sản xuất góp phần cùng với doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định, đồng thời có trách nhiệm hơn và tham gia nhiệt tình với địa phương nơi đang sinh sống trong việc xây dựng địa phương xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tích cực vào việc xây dựng có hiệu quả mô hình nhà trọ công nhân an toàn văn minh.
Vậy thì trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ có kế hoạch gì để tiếp tục tổ chức tuyên truyền pháp luật dành cho công nhân lao động khu nhà trọ thưa ông?
Vâng, nhằm tiếp tục góp phần triển khai có hiệu quả đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật dành cho công nhân lao động trong các khu nhà trọ, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã có công văn triển khai tới Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động trong các khu nhà trọ năm 2024 và giao cho Nhà văn hóa Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức trong năm 2024 là 25 buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho công nhân lao động và các chủ nhà trọ. Đối với các đơn vị trên địa bàn thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các huyện Yên Dũng, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang và Lục Nam. Bên cạnh đó, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao cho Nhà văn hóa Lao động tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho công nhân trong các khu nhà trọ như liên hoan các câu lạc bộ nhà trọ công nhân tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 năm 2024, chương trình sân chơi văn hóa giờ thứ 9 dành cho công nhân lao động đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ nhà trọ trên địa bàn một số huyện.
Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, hai nhân vật Chí Phèo với Thị Nở đã bước ra từ trang sách của nhà văn Nam Cao, để sau này đã trở thành nguồn cảm hứng ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng. Câu chuyện của Chí và Nở, hai con người điển hình cho lớp người nông dân nghèo khó, bần cùng, dưới thời kỳ thực dân, nửa phong kiến, đã mang đến tiếng cười chua chát, bi kịch trong tác phẩm của Nam Cao. Dựa trên câu chuyện đó, tác giả Trần Đình Văn đã xây dựng nên tiểu phẩm chèo có nhan đề Chuyện tình Thị Nở, mang hơi thở mới và dưới lăng kính mới của thời đại. Đặc biệt, khi kết thúc câu chuyện, bà cô Thị Nở đã đồng ý để Thị với Chí cùng nhau về một nhà, cho thấy cái nhìn đầy nhân văn của xã hội hiện đại. Tiểu phẩm cũng mang tới cho thính giả những tình tiết gây cười đầy sảng khoái. Sau đây mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm chèo Chuyện tình Thị Nở, do các nghệ sĩ Thu Hòa trong vai Thị Nở, Mạnh Hùng trong vai Chí Phèo, Minh Nhan trong vai bà cô.
Mẹ cha cái thằng Bá Kiến, mẹ cha cả cái làng Vũ Đại chúng mày, mẹ cha thằng Bá Kiến, mẹ cha cả cái làng Vũ Đại chúng mày. Sao chúng mày trốn đi đâu hết cả rồi? Không đứa nào thèm ra đây chửi nhau với ông à? Đã thế ông không thèm chửi chúng mày nữa. Ông trách đứa nào nó đã đẻ ra ông? Nó đẻ ông ra không một ngày nuôi nâng. Rồi nó vứt ông ra giữa nghỉ đồng. Chẳng bu chẳng chẳng bồng thì thôi. Chắc số ông là số con đi dài, nên nó quăng ông ra lò gạch. Cho ruồi nó nghĩ bầu chém cha cha cây quân đè bậy nó mới đè liều. Chém cha cha cây quân đè bậy nó mới đè liều. Đứa nào mặt như mặt lợn thế này? Thì ra là con nở. Nhìn nở gần xinh dạng phết, thơm nở miếng.
Cái gì mà thích thế nhỉ?
Thơm nở miếng nữa.
Cái gì mà xuống thế nhỉ?
Điền ông.
À, thằng Chí. Chí, Chí thơm trộm nở à? Nở thì nở, nở gứt mày. Nở thì nở gứt mày. Thằng này chưa phượt đã ngứt rồi. Phượt thật chắc đi luôn. Nóng thế nhỉ? Nóng như là cái nồi cắm lợn đang sôi ấy. Nóng rồi, ốm rồi. Cho nở tí, cho tí, cho tí, cho tí, cho tí. Tuột mồm. Có ngon không? Có ngon không?
Ngon. Này nở tốt mới chí thế. Nở, nở đã có ai thương chưa?
Nở có cô nở rồi.
Không, ý chí hỏi là nở đã có ai thương nở chưa?
Nở xấu thế này ai người ta thương?
Không, nở đẹp lắm.
Có thật không?
Thật mà.
Chí
nào,
chí
nào, suốt cả cuộc đời này chí chỉ có một mình, không cha không mẹ, anh chị em họ hàng thân thích cũng không. Hôm nay gặp nở đây chị mới biết thế nào là tình thương. Nở ơi, nở có thương chí thật không?
Ngã. Ngã.
Chí.
Ngã. Ngã này. Hay là ngày mai Ngã dọn sang đây ở mấy chí cho vui nhá. Ngã ơi, rồi chí sẽ đi cày thuê cuốc mướn, dành dụng được tiền chí sẽ mua cho Nở một cái khung cửi thật đẹp. Nở chỉ ở nhà dệt cửi rồi đem ra chợ bán.
Nở sẽ nấu cơm cho chí ăn, xách nước cho chí tắm. Có tiền chí sẽ mua cho Nở một cái khung cửi thật to. Hàng ngày hai đứa mình dệt vải. Dệt vải xong rồi, chúng mình sẽ dệt.
Dệt gì cơ?
Dệt. Chí.
Nở.
Đôi ta như chiều với dương, như kẹo với như tường với vôi.
Đôi ta như đũa còi đôi, như chung có gạo như nồi có vùng.
Nở ơi, ôi rồi ôi, nó lại đi đâu rồi? Nở ơi, quái, đứa nào nó thả lợn ra vườn nhà mình thế không biết?
Ôi trời ơi,
không phải là lợn mà là thằng Chí.
Tôi chết rồi.
Ôi trời ơi, thì ra là con Nở. Tông môn mày. Con ơi, thế là mất trắng rồi con à.
Ư mất.
Đây, nó lại còn bảo ư mất.
Thằng Chí, thằng rời đánh thánh vật kia, mày làm hại đời cháu bà
thì bà cho mày một.
Ôi giời ơi, Nở ơi, Nở,
lại đây cô Bảo, nhanh lên con.
Con trói cái thằng Chí lại cho cô.
Trói nó lại.
Ôi trời ơi, Nở ơi,
lại đây, nhanh lên con.
Trời ơi, cô hỏi này, thế cái thằng Chí nó là của con rồi à?
Thôi được rồi, cả hai đứa về xách nước cho cô tắm.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm chèo Chuyện tình Thị Nở được phóng tác dựa theo trích đoạn trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Tới đây chương trình giờ thứ 9 xin phép được khép lại. Chương trình do phóng viên Thu Hoài, Yên Hà thực hiện với sự thể hiện của Thu Hoài và Thu Loan. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.